chính giáo quý ông bà anh chị em. Lần trước tôi đến thăm hội thánh, đến nay đã được 6 tháng nhằm cảm ơn ngài Hạnh đã chia sẻ cho tôi những hình ảnh của ngày lễ kỷ niệm 36 năm thành lập hội thánh và 100 năm sinh đàn đến Việt Nam tại thành phố tại hội thánh Houston tuần trước. Quý vị chắc được khích lệ qua lễ kỷ niệm tuần trước nhiều. Cảm ơn Chúa đã đi với hội thánh trong 36 năm, biết bao nhiêu là hy sinh, biết bao nhiêu là sự phục vụ, biết bao nhiêu là tâm huyết, nước mắt đã đổ ra cho phần lòng của chúng ta. Nhờ ơn Chúa chúng ta gìn giữ hội thánh mới có, mới còn ngày hôm nay. Dĩ nhiên chúng ta chưa có khó lòng lắm, nhưng chúng ta cũng tính toán phải tự hỏi làm sao để gìn giữ tinh thần thờ phượng hiến dâng hết lòng để tiếp tục này. Bắt đầu thì khó, nhưng không khó bằng tiếp tục giữ gìn và phát triển. Sáng hôm nay tôi mời một thánh suy gẫm một bước thách thức trong hành trình theo Chúa. Vì nhiều người đã bắt đầu nhận Chúa, tin Chúa, làm tín hữu của Chúa, nhưng chưa chịu tiến bước để đi theo Ngài. Nên đời sống dù lâu ngày, lâu năm, nhưng chưa kinh nghiệm đời sống vui quá kết quả. Lý do là chưa biết và tạm biệt những điều cần phải giả từ cho đời sống tâm linh của mình. Một bà tín hữu hỏi một mục sư của hội thánh trong giờ thờ phượng, sau giờ thờ phượng: thưa mục sư, mục sư có thể giải thích cho tôi ý nghĩa của nhóm chữ hiến dâng cho Chúa là gì không? Ông mục sư đưa cho bà một tờ giấy trắng và nói: hiến dâng cho Chúa là bà ký tên vào tờ giấy trắng ở phía dưới, rồi để cho Chúa ghi tất cả những điều gì Ngài muốn ở phía trên. Đó là hiến dâng cho Chúa. Một số chúng ta đã đi đến cùng Chúa, không thưa Him, nhưng chúng ta có một số người chưa đi theo Chúa. Go after Him. Phân đoạn Luca đoạn thứ 14 câu 25 đến 35 chúng ta mới đọc mô tả có đoàn dân đông đi theo Chúa. Chắc họ đã một lần đến cùng Chúa, nhưng bây giờ một số người trong nhóm đoàn dân đông này muốn đi theo Ngài. Có thể một số người muốn làm môn đệ của Ngài, nhưng Chúa quay lại nhắc với môn đệ những một số người này giá phải trả để đi theo Chúa. Come after Him. There is a price, a cost. Theo sau Chúa là môn đệ Chúa, là mục đích của Chúa kêu gọi, giải cứu và mong đợi mỗi chúng ta. Chúng ta nhớ khi chúng ta đến với Chúa một lần, Chúa gọi chúng ta kinh nghiệm nhiều điều. Nhưng cái câu mà Chúa rời khỏi môn đệ của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28 là Chúa kêu gọi môn đệ của Ngài là hãy đi khiến muôn dân làm gì? Trở nên môn đệ của Chúa. Vì vậy cho nên theo Chúa không phải chỉ là tin Chúa, nhận Chúa, mà phải nhắm tới một hướng: trở nên môn đệ của Ngài. Chúa dạy muốn trở thành môn đệ của Chúa thì phải tự giả một số điều. Saying goodbye to something. Những điều ngăn cản chúng ta trở thành môn đệ Chúa. Và qua Luca đoạn 14 câu 25 tới câu 35, tôi mời hội thánh suy nghĩ như thế nào mà trả giá để làm môn đệ của Chúa. Thứ hai, trả giá làm môn đệ của Chúa thì được lời hứa gì? Và thứ ba, làm sao chúng ta chấp nhận cái giá mà Chúa ghi ra đó để theo Chúa hôm nay. Xin chào chị cầu nguyện. Cái lời Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con thấy lòng cảm ơn Ngài, vì Ngài đã dẫn dắt chúng con trong tuần qua được bình yên, cho chúng con có điều kiện thật là thuận lợi sáng nay vượt qua mọi sự khó khăn mệt nhọc để vào đến nơi đây để thờ phượng Ngài, cùng nghe lời Chúa sáng nay. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, cất khỏi chúng con những sự phân tâm lo ra mệt mỏi trong thân thể, và cho chúng con tràn ngập tình thương của Ngài, lòng mong đợi Chúa và nghe được tiếng của Ngài sáng hôm nay. Xin Chúa ban ơn cho chúng con người nói người nghe được ơn của Chúa, để sự suy cảm lời Chúa sáng nay được đại ý Ngài, chúng con đứng dậy trở thành con người vâng lời Chúa. Mình thấy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là trả giá hay là giá cả để môn là môn đệ của Chúa? Câu 26, Luca. Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Câu 33. Như vậy nếu trong ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Đọc ba câu đó thôi khỏi đi cho rồi, đi về rồi còn đi theo Chúa làm chi? Khó quá đi. Động từ ghét ở đây, ghét cha ghét anh chị em ở đây chắc chắn là không có ý ghét bỏ, bởi vì Chúa đã dạy chúng ta là hãy yêu thương anh em như chính Chúa đã yêu chúng ta. Động từ ghét ở đây được dịch là đừng yêu các mối liên hệ gia đình hơn Chúa, đừng yêu mạng sống mình hơn Chúa. Giá để trở thành môn đệ của Chúa là đặt Chúa ở vị trí cao nhất, vì Chúa là đấng toàn năng, đấng yêu thương chúng ta, đấng đảm bảo cuộc đời của Ngài đến thế gian, hy sinh mạng sống Ngài để cứu chúng ta thành con cái của Ngài. Ngài đáng ở vị trí số 1 và không thể đứng ở vị trí số 2. Theo các bạn Matthew đoạn thứ 10 câu 37, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng cho ta, ai yêu con trai con gái hơn ta thì không đáng cho ta. Trong các bạn Matthew, những lời này nói trong nội dung vác thập tự giá để theo Chúa. Theo Chúa có nghĩa là đặt mối liên hệ gia đình ở vị trí thứ hai sau nước Chúa, và đó là cách vác thực tự giá của mình mà theo Ngài. Động từ ghét ở đây Chúa Giêsu muốn nói đến không phải là bỏ cha bỏ mẹ, nhưng Chúa muốn nhấn mạnh là trong tình cảm tự nhiên đối với bà con và ngay cả mạng sống của mình, thì sự yêu mến đó có thể trở thành sự xung đột với việc theo Chúa và là môn đệ của Ngài. Chúng ta phải nhớ người môn đệ là người học trò, người được huấn luyện để trở thành giống như thầy của mình. Và Luca 18 câu 29 Chúa nói là tinh thần là môn đệ, là mỗi môn đệ của Chúa phải vác thập tự của mình để theo sau Chúa mới thật sự là môn đệ Chúa. Thì Chúa nói ghét cha mẹ anh em và ngay cả mạng sống mình, thì Chúa đang nói với một đoàn dân đông đang đi theo sau Chúa. Chúa nói khi Ngài đang đi trên đường đến thành Jerusalem để chịu chết cho tất cả mọi người và những người đã đang đi theo Ngài. Chúa muốn nói với đoàn dân đông là theo Chúa là con đường hẹp, phải tính cái giá trước, phải từ bỏ những gì để không bị bỏ cuộc trong những ngày sắp tới. Là môn đệ của Chúa thì phải biết thứ tự ưu tiên, vì nếu không thì có những điều ưu tiên đó sẽ cản trở này. Câu 28, 29 của Luca và 14 ta đọc có hai ẩn dụ là xây tháp và một người chuẩn bị chiến tranh. Chúa nhấn mạnh đến tinh thần hy sinh cái phần của mình trong tiến trình làm môn đệ của Chúa. Câu 33 ghi: nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. hiểu bỏ ở đây không phải là bỏ rơi bỏ hết, nhưng mà để riêng ra, vì đây là ý nghĩa nói trong cho những người tình nguyện đi làm lính vào trong quân đội, phải tình nguyện. Quý vị một chỗ đi lính nhớ ngày đầu tiên không, bắt chạy một vòng tất cả những gì trong người của những người đầu tiên rớt xuống hết. Và tới khi tôi nhớ có lần trong ngày đầu tiên tôi chạy, tới khi là tôi té luôn, là thấy trời đất tối tăm không còn gì, thì lúc đó họ hét cho mình một chặp không còn cái gì hết, thì lúc đó mới có thể bắt đầu đi vô mà huấn luyện. Bỏ ở đây nói đến sự tập luyện để được kết quả cho chính mình, và chính mình phải từ giả, say goodbye, chào từ giả của những điều bên cạnh. Những người học trò thuộc nhóm Exanis, thời Chúa Giêsu khi gia nhập nhóm Exanis thì đem hết gia tài của họ vào trong cộng đồng Exanis. Do Tây giáo thì kêu gọi các môn đệ của Chúa là phải phân phát gia tài của mình cho kẻ nghèo thiếu. Môn đồ của Chúa Giêsu không phải thành người nghèo. Ai ở đây theo Chúa nghèo không? Không phải bỏ tài sản, nhưng được kêu gọi chia sẻ những điều mình có cho những người đang cần. Nếu không có thái độ sẵn sàng từ bỏ những điều mình có thì khó hay là không thể làm môn đệ của Ngài. Có nghĩa là khi người ta xem giá trị những điều, mối tình cảm, những gia tài hơn giá trị của con người, vị trí thuộc linh làm con Chúa, hơn giá trị của linh hồn của mình ở trong Chúa, khi chúng ta tiếp tục nắm chặt những điều gì mà chúng ta nghĩ là quý mà chưa sẵn lòng chào từ giả của nó khi cần, thì chúng ta khó hay là không thể làm môn đệ. Những sự dày dỗ về giá phải trả để thành môn đệ Chúa Giêsu thì chúng ta nên nghĩ đến một người lãnh đạo rất là có tài đang đứng để hướng dẫn một chuyến đi giải cứu một cái làng mà phải qua băng núi cao mới tới một cái làng thiệt ở xa đó để cứu cái làng đó. Người lãnh đạo đoàn cứu trợ này cho biết từ đây cho đến làng đó rất nguy hiểm, quý vị không được đem theo nhiều hành lý, đường đi rất là trơn trượt, quý vị có thể bị mất mạng sống nếu quý vị không cẩn thận trong chuyến đi. Cho nên tốt hơn quý vị nên để tất cả những hành lý cọc kề lại ở phía sau. Quý vị phải có cái tinh thần chào từ giả những tài sản, những tài vật, những cái điều dính theo mình và những mối liên hệ trước, thì quý vị mới có thể đi theo đoàn cứu trợ này đến và giải cứu cái làng nhỏ mà chúng ta sẽ đi đến. Chúa Giêsu dĩ nhiên không phủ nhận giá trị của mối tương giao gia đình, vợ con, cha mẹ, nhưng Chúa muốn nhắc các môn đệ của Chúa và những người muốn theo Ngài, khi có việc khẩn cấp thì ngay cả mọi sự và mạng sống của mình cũng phải ở chỗ liều mình từ giả để cho chính Chúa và vị trí của Ngài được thành lập. Tinh thần hoặc cái attitude, cái thái độ, đó là điều Chúa muốn chúng ta phải có bởi sự tin ta rằng chúng ta phải chuẩn bị từ giả nó và khi cần phải chào từ giả. Đó là một cái dấu hiệu nghiêm trọng để chúng ta tiến bước đi cả Chúa. Bất cứ ai trong chúng ta, bất cứ lúc nào môn đệ của Chúa được gọi đều phải có thái độ này và chấp nhận cái giá tinh thần này thì chúng ta sẽ theo Chúa và trở thành một kẻ của Ngài. Nếu quý vị không sẵn sàng cho việc đó thì giống như người xây tháp không tính toán trước, giống như một người vua đi đánh trận cũng không tính được những điều mình phải mất bán vì mình đã không suy nghĩ kỹ trong việc tiến bước theo Ngài. Trong từng giai đoạn của đời sống, hội thánh của Chúa, chính cuộc đời của chúng ta đều sẽ đối diện với những thách thức, hoặc sống theo tiêu chuẩn Chúa, hoặc sống theo tiêu chuẩn cuộc đời này. và việc theo Chúa là mô đệ Chúa thì cũng có tiêu chuẩn của Ngài. Rất tiếc trong xã hội Tây Phương, chúng ta đã sống càng ngày càng thoải mái. Nhớ ngày mới đến đây, chỉ có xách một cái cặp tác, một cái bao đi đôi dép là sạch. Bây giờ thì có quá nhiều đồ, mỗi lần dọn nhà thì không dám dọn nữa. Văn phòng truyền giáo tại Anh Quốc vào đầu thế kỷ thứ 20 đã viết thơ cho bác sĩ truyền giáo David Livingston hỏi: giáo sĩ, bác sĩ, ông đã thành lập con đường mòn tốt nhất dẫn đến bệnh xã của bác sĩ trong trình thị châu chưa? Nếu bác sĩ, giáo sĩ đã chuẩn bị con đường rồi thì cho chúng tôi biết để chúng tôi gửi thêm những giáo sĩ đến cộng tác cho bác sĩ trong thị châu nội địa. Bác sĩ David Livingston viết thơ trả lời lại cho hội đồng hội truyền giáo tại Anh Quốc. Vì như sau, nếu văn phòng truyền giáo chỉ có những người đến phi châu khi họ biết có một con đường mòn dẫn tới bệnh xá, thì chúng tôi không muốn các vị giáo sĩ đó. Chúng tôi chỉ muốn những vị giáo sĩ tới đây ngay cả khi biết rằng không có con đường nào mòn nào hết dẫn tới bệnh xá trong rừng này. Ngày nay có một số người muốn theo Chúa, vừa muốn theo Chúa, vừa muốn giữ cái thói quen yêu mến của mình. Một số khác muốn theo Chúa có điều kiện thì phải thêm cho nhiều tài sản trên đất thì mới theo Chúa. Một số khác nói thẳng, nếu theo Chúa mà có khó khăn đau lớn rắc rối thì xin bỏ tên tôi ra. Tin lành của một số người theo Chúa ngày hôm nay là tin lành không có thập tự giá, the gospel without the cross. Theo Chúa đi sẽ khỏe mạnh, theo Chúa đi sẽ được nhiều tiền nhiều bạc, không có thật tự giá. Và dĩ nhiên chúng mong muốn mọi người đều đến cùng Chúa, come to him. Nhưng tiến bước theo Chúa, come after him. Chúng muốn nhấn mạnh bất cứ ai nếu không sẵn sàng nói lời tạm biệt với những điều mình có thì không thể làm môn đệ của Ngài. Có thể chúng ta chỉ sẵn lòng muốn làm người tín hữu thôi, và chúng ta không muốn tiến thêm một bước nữa để làm môn đệ của Ngài. Đó là nan đề của hội thánh và đời sống tâm linh của chúng ta. Thì chúng ta không dám bước thêm một bước nữa. Tin giả vẫn tin, Kinh Thánh ghi là ma quỷ cũng tin nó đến Chúa Trời. Nhưng mà theo Ngài, Chúa kêu gọi chúng ta có theo Ngài không? Trả giá để làm môn đệ của Chúa thì được lợi ích gì? Câu 27: còn ai công phát hoặc tự giá mình mà theo ta thì cũng không được làm môn đệ ta. Có nghĩa khi chúng ta chấp nhận theo Chúa, trả giá cho Chúa thì chúng ta sẽ làm môn đệ của Ngài, giống Ngài. Thì Chúa chúc phước cho cuộc đời của những người môn đệ. Sự ẩn dụ người dự định xây tháp phải tính phí tổn trước, câu 28:9 chúng ta đã đọc. Nếu không thì công trình sẽ bị dở dang. Người theo Chúa, người muốn làm môn đệ Chúa thì cũng phải biết trước cái giá của Chúa kêu gọi. Thì nếu không thì ta sẽ cười nói: ủa ông đó theo Chúa mà tin Chúa mà sao lại mà bỏ cuộc. Hội thánh sẽ gặp rất nhiều khó khăn thì có một số người vừa theo Chúa vừa theo đời, hoặc là theo Chúa rồi bỏ cuộc. Theo Chúa nửa đường bỏ cuộc thì bị chê cười, câu 28:29-30. Và từ ẩn dụ về vua đi ra đánh trận, không so sánh lực lượng của mình, không biết tính chuyện làm hòa trước thì cuối cùng sẽ bị thiệt hại nặng. Hai ẩn dụ trên nhấn mạnh trong cái điểm là phải trả giá, phải tính toán trước mới có thể hầu việc Chúa các thỏa lòng ao ước của mình. Trong Kinh Thánh có ai theo Chúa, theo ý Chúa đã bỏ mọi sự? Có ai? Abraham, sáng thế ký đoạn 12 câu 1 tới câu 4, Chúa nói với Abraham là hãy rời quê hương, dân tộc và cha ngươi đến đất mà ta chỉ cho ngươi, không biết đi đâu.
ta sẽ khiến ngươi trở thành một dân lớn, chỉ có lời hứa thôi. Đi rời hết tất cả mọi thứ, chỉ có một lời hứa này thôi. Ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ làm nổi danh ngươi, ta sẽ, ngươi sẽ thành một nguồn phước cho mọi dân tộc trên đất, và mọi dân trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước. Vậy thôi, Abraham ra đi với ôm có nhiêu đó mấy chữ. Và Kinh Thánh đã ghi Abraham ra đi như lời chúng ta công bố. Và sau đó Abraham đến đất Canaan mới biết bao nhiêu thử thách, bị cám dỗ, yếu đuối của mình. Cuối cùng Chúa còn thử ông một cái thét còn rất nặng, cao, đó là phải dâng chính đứa con lời hứa cho Chúa. Nhưng mà ông tin cả Ngài, vâng lời, và Abraham đã trở thành ông tổ của đức tin cho dân tộc Do Thái, cho người Hồi giáo ngày hôm nay, và cho chính chúng ta là Cơ Đốc giáo. Và tất cả mọi tôn giáo lớn của thế giới nhìn về Abraham như là một tổ đức tin ra đi, bỏ hết mọi sự, chỉ nắm có một lời hứa mấy câu thôi. Paulo thân ước nghe tiếng Chúa gọi trên đường đi bắt bớ hội thánh của Chúa trên đường Đa-mát, và sau đó trở thành người theo Chúa. Ông nói lại kinh nghiệm những gì trước khi ông tin Chúa, làm xem những điều địa vị học giỏi dưới chân Gamaliel, người Do Thái thuần túy, con của cha Do Thái, mẹ Do Thái, thuộc dòng dõi Benjamin, dòng Pharisee. Đó là những điều của Do Thái giáo rất là hãnh diện. Nhưng ông nói khi gặp Chúa, ông xem mọi điều này như là sự lỗ nguyên bản, là phân dục đi để trở thành tôi tớ của Chúa. Sự nhận biết này Mát vào người hôm qua sự bật trong tôi đi học, thì Phê-rơ nói lại Chúa: chúng tôi đã bỏ hết mọi điều mà theo Thầy. Phê-rơ nói: này, chúng tôi bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng người nào vì ta và vì tin lành mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, con cái, mất ruộng mà chẳng lãnh được trong đời này bao nhiêu? 100 lần hơn những điều đó, về những nhà cửa, anh em, chị em, đất ruộng, cộng lại sự bắt bớ và sự sống đời đời. Mục sư John Wesley đã thách thức: hãy cho tôi 100 người không ghét gì ngoài ghét tội và yêu Chúa với tất cả những tấm lòng của họ, thì tôi sẽ đảo lộn cả thế giới này cho danh của Đức Chúa Trời. Give me 100 men who hate nothing but sin and love God with all their hearts, I will shake the world for Christ. Mục sư William Booth, chủ tịch của Hội Cứu Thế Quân Salvation Army tại London, Nước Anh, mỗi Giáng sinh có người ra rung chuông xin tiền quý vị, đó là Hội Cứu Thế Quân, chia sẻ với một số người phỏng vấn là tại sao sự phát triển của Hội Cứu Thế Quân nhiều như vậy. Ông trả lời: tôi sẽ nói với bạn bí quyết của sức mạnh của Hội Cứu Thế Quân như sau, đó là Đức Chúa Trời làm chủ tất cả những gì của tôi có, vì trong thời của tôi có nhiều người thông minh hơn tôi và có nhiều cơ hội hơn tôi. Nhưng từ ngày tôi gặp một người nghèo ở trong thành phố London, lòng tôi đã bắt đầu thấy được thái tượng Đức Chúa Giê-xu có thể làm gì qua tôi và con những người nghèo. Trong ngày đó tôi đã quyết định trong lòng rằng Đức Chúa Trời có làm chủ tất cả những gì của William Booth đã có. Và nếu nói có một sức mạnh gì của Hội Cứu Thế Quân, thì chỉ vì Đức Chúa Trời đã làm chủ, làm Chúa tất cả những gì ngưỡng mộ của lòng tôi và tất cả những gì tâm trí tôi suy nghĩ và năng lực của tôi có, và tất cả những gì ảnh hưởng của William Booth. Năm 2008, thống kê ghi là Hội Cứu Thế Quân đã có mặt trên 115 quốc gia, phục vụ cho 175 ngôn ngữ và các sắc tộc, có 15.175 trung tâm phục hồi và các hội thánh. và 1.100 trung tâm giúp đỡ cho những người nghèo trên thế giới. Tất cả là do tấm lòng đặt Chúa lên trên hết và sẵn sàng xin kết quả với một số điều thuộc về mình. Bài câu hỏi thứ ba, làm thế nào để chúng ta trả giá cho thành môn đồ Chúa hôm nay? Đầu tiên, chúng ta phải đến với Chúa. Come to Him. Nếu ai trong vòng các bạn anh chị ở đây ngồi ở đây chưa đến cùng Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta sáng nay làm quyết định đến cùng Chúa. Chúa kêu gọi là hỡi những kẻ bị khỏi gánh nặng, hãy đến cùng ta. Come unto me. Ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ. I will give you rest. Nhờ Chúa thấy sự nhầm biết Chúa, được làm môn đệ của Chúa, Giê-xu là quý hơn mọi sự trên đất này. Chúa Giê-xu đã một lần nói, nếu một người có hết cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì sẽ lấy gì để đánh đổi? Nên Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến cùng Ngài. Câu 12, Roma 12 bắt đầu đời sống của người đi theo Chúa. Come after Him. Sau khi Phaolô đã kêu gọi và dạy dỗ, Roma đoạn 1 cho đến đoạn 11, làm thế nào để đến cùng Chúa, thì Roma đoạn 12 bắt đầu hướng dẫn chúng ta làm thế nào để đi theo Ngài, thành môn đệ của Ngài. Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đừng để thế giới uốn nắn cuộc đời của mình, đừng làm theo đời này, nhưng hãy đổi mới trong tâm trí này để thử cho biết ý muốn tốt lành trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhờ Chúa sẽ giúp cho chúng ta để thế giới này uốn nắn cuộc đời của chúng ta, lấy những tiêu chuẩn của đám đông dẫn chúng ta đi, và chúng ta đi theo đám đông, nhưng đi theo Chúa để Chúa biến đổi cuộc đời. Chúng ta phải học hỏi về Chúa như là một người Chúa làm cái gì. Đã tin Chúa rồi thì phải đi học thần học mở rộng, học từ chủ nhật, học từ chủ nhật xong rồi phải học thần học giáo dục và học phát triển, học giáo học phát triển là học rồi phải đi học từ kinh thánh. Ở đây có trường cái thánh ở Hiếu Sinh không? Có không? Không có, phải đi gian online để học kinh thánh thêm. Chưa đủ, phải biết Chúa thêm để thấy Chúa tất cả hình ảnh của Ngài trong một người như thế nào. Học xong 8 quyển phong chức công tác viên phục vụ, chưa đủ. Phải thích được không? Phải hoàn tất những điều gì chúng ta cần phải học và phải biết Chúa thêm. Chúa nói cái vấn đề của Chúa là phải có thái độ sẵn sàng từ giả và phải giữ cái thái độ của mình, bỏ cái mình đi thì mới làm môn đệ của Chúa. Câu hỏi của chúng ta tiếp tục ở trong đời sống của mình là chúng ta sẽ làm gì trong đời sống? Chúng ta phải bắt chước Phaolô, xin Chúa giúp mình quên lẫn mọi sự thành công hay thất bại đã qua, để nó lại phía sau, say goodbye to nó và tiếp tục tiến bước theo tiếng gọi của Ngài trong mỗi giai đoạn của đời sống. Mục tiêu của tín hữu là được thiên đàng, mục tiêu của môn đệ Chúa là tìm kiếm linh hồn trong thiên đàng. Người tin Chúa thì chia sẻ niềm tin, người môn đệ của Chúa thì đào tạo người khác để chia sẻ niềm tin. Khi tin nhận Chúa thì chúng ta nhận quà tặng là sự sống đời đời. Nhưng làm môn đệ của Chúa, chúng ta phải dâng thân thể mình như quà tặng cho Thiên Chúa. Thì hoàng đế Julius Caesar nói với đội binh của ông tiến lên bờ biển của nước Anh để chiếm nước Anh. Ông đã làm một quyết định can đảm như sau, là ông đã ra lệnh cho đoàn quân con rời khỏi tất cả chiến thuyền lên bờ, và sau đó họ đã lên khỏi dốc núi ở tại Dover tại nước Anh. Thì ông ra lệnh đốt hết tất cả những chiến thuyền chở những người lính đi vào bờ của nước Anh. Và ông kêu, ông ra lệnh cho mấy người nó hãy quay lưng lại, nhìn lại phía sau. Thì ở trên bờ của đá của Dover họ nhìn thấy bao nhiêu thuyền chở họ đến nước Anh cháy, chỉ có tiến tới thôi, không có rút lui. Và sau cuộc hành quân đó, tiến chiến và quân đội La Mã đã chiếm nước Anh. Chúng ta theo Chúa, chúng ta bỏ gì? Chúa nói với môn đệ của Chúa là sẵn sàng, phải giữ cái thái độ sẵn sàng vứt bỏ trong một số điều thì mới có thể theo Chúa. Chúng ta không thể dừng lại chỉ xin Chúa thôi. Còn thắng ở đây 36 năm rồi là phải làm môn đệ của Chúa chứ, và phải thấy giá là môn đệ của Ngài để trở thành những người đào tạo người khác làm môn đệ Chúa. Tôi không biết đoàn dân ngày xưa phản ứng ra sao, nhưng chúng ta hôm nay, tôi cầu nguyện cho chính mình tôi, cho mỗi ông bà anh chị trong hội thánh Houston này, để mỗi ngày, mỗi người từ nay tiếp tục tiến bước nhờ sức Chúa. Có những thành công, yes, có những thất bại cũng được, nhưng phải quên những việc làm sao và tiếp tục tiến bước để Chúa làm chủ mọi sự của mình, chủ thì giờ, chủ tài sản, chủ con cái gia đình. Chắc chắn Chúa không để chúng ta mất và thiếu. Quý vị có tờ giấy trong tay thì quý vị, tôi đề nghị quý vị nên viết, không có thì viết trong cái đoạn kinh thánh này một lời hứa nguyện. Xin, nếu mình chưa tin Chúa thì xin Chúa giúp cho mình để cùng Ngài. Nếu mình đã tin Chúa rồi, xin Chúa cho mình đi theo Ngài. Và hứa với Chúa, xin Chúa giúp con có một thái độ từ bỏ những điều gì con đang giữ chặt, thả lỏng tay ra thì Chúa sẽ làm thành những công việc của Ngài. Chắc chắn Chúa không để chúng ta thiếu, mỗi chúng ta sẽ giàu có hơn trong đời sống thuộc linh. Khi chúng ta kiên trì tiến bước theo Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm 100 lần hơn những gì chúng ta đã mất cho Chúa và cho công việc nhà của Ngài. Vì Chúa làm việc các phi thường trong đời sống của chúng ta, và nhất là trong hội thánh thời kỳ khó khăn này. Và xa hơn nữa, chúng ta phải bỏ cái tự ái của mình, cái yêu thương mình, thì mới chúng ta mới có thể hầu việc Chúa và theo Ngài. Bao nhiêu những thách thức khó khăn ở trong những cộng đồng dân Chúa và trong chúng ta đều là vì chúng ta chưa dám bỏ chính bản thân mình, cái lòng yêu mến mình để chúng ta hầu. Mục sư sẽ đến, mục sư sẽ đi, nhưng quý vị và hội thánh của Chúa sẽ ở đây tiếp tục, và Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và phát triển. Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu ký tên vào tờ giấy trắng và để cho Chúa ghi tất cả những gì Chúa muốn ở trên đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cùng nhau.